Xin hân hạnh tất cả những tín hữu cũng như là những thân hữu đã để thời giờ cùng với chúng tôi dự phần ở trong chương trình lễ Father's Day hôm nay, cũng như tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi lời Chúa qua màn ảnh. Tựa đề điều tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn chị em trong buổi sáng hôm nay là những điều cha cần dạy cho con. Một phần kinh thánh ở trong sách Sách Vui Nhất chương thứ hai là một lời nhắn nhủ của người cha để lại cho người con của mình. Đó là lời nhắn nhủ của vua David. Tôi xin được đọc phần kinh thánh này. Khi ngài David qua đời đến gần, David khuyên rằng Solomon con trai của mình rằng: cha sắp đi vào con đường mọi người trên đất phải đi qua. Vậy con hãy mạnh mẽ, hãy chứng tỏ con là một bậc trượng phu, và hãy để ý kỹ những gì Chúa là Đức Chúa Trời của con đòi hỏi nơi con. Con hãy đi trong đường lối Ngài, vâng giữ những mạng lệnh, điều răn, luật pháp và quy tắc của Ngài, như đã chép trong kinh luật Môi-se, để con được thịnh vượng trong mọi việc con làm và nơi nào con đi đến. Thưa quý vị, câu gốc của chúng ta chọn ở trong sách Châm ngôn 22 câu 6 nói rằng hãy huấn luyện cho trẻ thơ con đường chúng nên theo, để khi về già chúng cũng không đi lạc. Người Việt Nam chúng ta có một cái câu ca dao nói rằng con có cha thì giống như nhà có nóc, con không cha thì giống như là nòng nọc, tức đuôi. Con nòng nọc tức là con ếch trước khi nó được biến đổi để trở thành một con ếch có bốn chân thì nó hoạt động là nhờ bằng cái đuôi để định hướng cho cái hướng nó bơi. Nhưng mà nòng nọc đứt đuôi thì nó không có định hướng được cho cái chiều bơi của nó. Vì vậy người con mà không có cha thì cũng giống như là những con nòng nọc mà nó không có đuôi vậy. Ở trong một nhà thờ nọ, họ tổ chức một buổi ăn ở trong cái cafeteria dành cho các em nhỏ. Người ta sắp một cái bàn dài, ở trên cái bàn này thì người ta để một số những trái táo, và trên cái bàn đó có một cái câu đề trên đó là: mỗi em chỉ lấy một trái thôi, Chúa đang nhìn đó. Rồi thì trên cái đầu bàn kia thì để những bánh cookie với lại chocolate ở tại đó. Có một em nó mới tới, nó viết rằng là có thể lấy hết bao nhiêu cũng được, bởi vì Đức Chúa Trời đang mắt ngó ở đằng kia. Thưa quý vị có thấy nó giống mình trong những ngày tuổi thơ không? Và quý vị có thấy là nó giống con của mình hiện bây giờ hay không? Cái điều này nó là một cái thứ bản tánh tội lỗi, nó có sẵn, nằm ở trong lòng của con cái. Vì Đức Chúa Trời biết chúng ta sinh ra trong tội lỗi, mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những người cha để hướng dẫn cho con cái của mình ở trong những ngày sinh ra vào đời. Một số những cái kết quả nghiên cứu cho thấy trong những cái gia đình mà không có cha, nó có những cái ảnh hưởng sâu xa đi vào trong cuộc đời của đứa trẻ đó khi đứa trẻ đó lớn lên và bước vào trong xã hội. 3% của những thiếu niên tự tử ngày hôm nay là những người sinh ra ở trong gia đình không có cha. 85% của những trẻ mà có những thái độ sống nó hơi vô kỷ luật, nó hơi mắc dạy một chút là những trẻ mà không có cha. 80% của những người mà bị bắt về tội bị hãm hiếp, đó là những người mà đã sinh ra trong gia đình không có cha. 71% của những học sinh mà đã bỏ trường, không học trọn 12 năm học của mình là những học sinh sinh ra trong gia đình mà không có cha. 70% của những thiếu nữ mà đã mang thai sớm hơn là dự định là những cô gái sinh ra trong gia đình không có cha. 75% của những người thanh niên nghiện ngập là những người sinh ra trong gia đình không có cha. 85% của những người trẻ tuổi mà bị tù là những người sinh ra ở trong gia đình không có cha. Những cái con số đó cho chúng ta thấy rằng cái vai trò của người cha ở trong gia đình rất là quan trọng. Nhưng có thể rằng cái cách biểu lộ tình cảm của người cha cho con cái nó khác hơn là cái cách biểu lộ tình cảm của một người mẹ. Cho nên phần lớn con cái thì lại cảm thấy khó gần gũi với cha hơn là gần gũi với mẹ. Dầu biết rằng mình rất là yêu cha và cha cũng rất là yêu mình. Có người đã nói rằng những người cha đã quan tâm đến những đứa trẻ khi nó mới sinh ra đời và dạy cho nó cái cách làm thế nào để nói, làm thế nào để đi. Nhưng mà phần còn lại cuộc đời của đứa con mình thì người cha lại biểu nó: mày ngồi xuống và im lặng cho ta. Thưa quý vị, chúng ta suy gẫm đến những gì mà David đang nhắn nhủ cho con trai của mình là Solomon, là người mà ông đang nhường cái ngai vị của mình, ngai vị làm vua của đất nước Israel đó. Một vị vua sẽ nhắn nhủ gì cho đứa con trai của mình khi đứa con trai đó nối ngôi? David đã không nói rằng là con ơi, con nên để ý người này người kia nghe, người đó có giả tâm phản phúc đó. Ông cũng không nói rằng là con ơi, con hãy trả thù cho cha nghe, tận diệt cái nhà đó, họ là kẻ thù của nhà mình đó. Ông cũng không nói với con mình là con ơi, con phải cố gắng dốc toàn lực quân của mình đánh phía đông kia, đánh phía tây kia, đó là vùng đất trù phú, là vùng đất màu mỡ để chúng ta có thể mở rộng ra vương quốc của mình, vân vân. Không, David không có nói với con mình về những điều đó. Ông đã nói với con của mình những cái câu kinh thánh mà tôi vừa đọc cho quý vị. Vậy con hãy mạnh mẽ, hãy chứng tỏ con là một bậc trượng phu và để ý kỹ những gì mà Chúa là Đức Chúa Trời của con đòi hỏi này con. Có ba điều tôi muốn cùng tâm tình với quý vị hôm nay. Những điều mà người cha cần dạy cho con của mình. Điều thứ nhất đó là gì? Dạy cho con của mình trở nên mạnh mẽ. Giống như David nói, vậy con hãy mạnh mẽ. Cái sự mạnh mẽ ở đây nó không do nơi một sự tập luyện thể dục thể thao ở phía bên ngoài, nhưng mà nó nói đến sự mạnh mẽ xuất phát từ một tấm lòng của một đứa con biết kính sợ Chúa. David là một người đã có sức mạnh từ trong tuổi thiếu niên của mình, và ông đã khoe với vua Saul về cái sức mạnh của mình có như thế này. Ông nói rằng khi mà ông đang đi chăn chiên cho cha và các anh của mình đó, bởi vì David là con út ở trong gia đình, cho nên không có làm những cái công việc gì quan trọng, cha và anh chỉ giao đi chăn mấy cái con chiên thôi. Ông nói rằng khi có sư tử hoặc là gấu đến tha một con chiên trong bầy, thì con sẽ rượt theo mà quật ngã nó xuống và giật con chiên đó ra khỏi mõm nó. Nếu nó chồm lên để đánh con thì con sẽ nắm râu nó và đập nó chết. Cái sức mạnh của David nó đến từ lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Bởi vì khi ông chăn chiên thì với tấm lòng yêu thương của người chăn dành cho những con chiên bé nhỏ trước thú dữ mà ông có thể dám đối diện với những con thú đó. David cũng có một cái sức mạnh về tinh thần mà ông bảo đảm với vua Saul khi quân đội của người Israel đối diện với một gã khổng lồ của người Philistine. Ông nói rằng tên Philistine không cắt bì này sẽ bị đánh chết như một con thú dữ, bởi vì nó dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hàng xóm. Trong khi tất cả từ vua cho tới quân lính ai cũng sợ hãi, không dám đối diện trước mặt kẻ thù Goliath đó, David chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi đi tới chỉ để đem thức ăn cho anh mình, nhưng mà dám nói rằng tên Philistine không cách đi này cũng sẽ chết như một con thú dữ thôi, vì nó dám sỉ nhục Đức Chúa Trời, sỉ nhục đạo binh của Chúa nữa. Thưa quý vị, sức mạnh của David đã đến từ lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Ông đã viết trong Thánh Thi đoạn 18 câu 34, ông nói rằng Ngài tập cho tay tôi chiến đấu, nhờ vậy mà tay tôi có thể vươn nổi cánh cung đồng. Thông thường thì người ta bắn cung, người ta chỉ sử dụng những cái cung bằng gỗ thôi. Những người nào rất mạnh mới có thể dùng được cái cung đồng. Nhưng đã viết nói rằng nhờ Đức Chúa Trời tập mà tay của tôi có thể vươn nổi cánh cung đồng. David là người luôn luôn tìm cầu ý muốn của Đức Chúa Trời trong tất cả các cuộc chinh chiến của mình. David đã biết cái phương pháp làm thế nào để cho mình trở thành mạnh mẽ. Vì vậy mà ông nói rằng, thế ngày nào tôi cầu khẩn thì các kẻ thù của tôi sẽ bị thối lui lại đằng sau. Bởi tôi biết điều này, Đức Chúa Trời ở cùng với tôi. Thưa quý vị, nếu một người cha không làm cho mình mạnh mẽ, thì người con của mình cũng sẽ trở thành một kẻ yếu đuối bất lực mà thôi. Có một đứa trẻ trong một ngày chủ nhật nhìn xem cha của nó đang ngồi đọc báo ở trên cái ghế sofa. Người cha nói với nó rằng là con ơi, con chuẩn bị sẵn sàng đi ra rồi đi dự truyền chủ nhật ở tại nhà thờ. Thằng bé nó mới hỏi rằng ba ơi, ba có đi học kinh thánh với con không? Thì ông cha trả lời rằng là ta không có đi, nhưng mà ta muốn mày là phải chuẩn bị sẵn sàng để mà đi cho kịp giờ. Thì thằng bé nó mới nói rằng cha ơi, như vậy hồi mà cha còn nhỏ đó, cha có đi học truyền chủ nhật giống như con bây giờ không? Thì cha nó nói rằng phần lớn là ta đi chứ. Thì đứa trẻ nó vừa quay đi vừa lầm bầm nói ồ, vậy thì con chắc rằng trường Chúa Nhật cũng chẳng làm ích lợi gì cho con đâu. Thưa quý vị, khi người cha đến học lời của Đức Chúa Trời mà không để lời đó đi vào trong đời sống của con mình thì không thể nào biểu con của mình học lời Đức Chúa Trời có ích lợi gì được. Vì vậy, mỗi một người cha phải biết cách để làm cho con mình mạnh mẽ khi chính mình trở thành một người mạnh mẽ. Phaolô khuyên người tín hữu phải trở nên mạnh mẽ như thế này: hãy trang bị tất cả vũ khí của Đức Chúa Trời để chống cự lại với mưu kế của ma quỷ. Bởi vì chúng ta chiến đấu không phải là với những người phàm, nhưng mà với những kẻ đang lãnh đạo, đang cầm quyền cái thế giới tối tăm này, là những thần linh gian ác ở trên các tầng trời. Chúng ta đang ở trong một cái xã hội giai đoạn hiện tại. Thánh Kinh mô tả về cái xã hội của chúng ta như thế này: cái xã hội này là một xã hội vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu căng, ăn nói phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vong ân bội nghĩa, không tôn trọng thần thánh, không tình nghĩa, bất nhân, vu khống, không tiết độ, tàn bạo, thù ghét điều lành, phản phúc, liều lĩnh, tự phụ, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ hình thức tin kính bề ngoài nhưng lại chối bỏ quyền năng của đức tin. Những lời này đã được viết cách đây 2000 năm, nhưng nó mô tả về sự thật của cái xã hội chúng ta đang sống hiện tại. Lời của Đức Chúa Trời luôn luôn có giá trị cho xã hội của loài người bất cứ thời điểm nào, mà chúng ta là những con người đang sống ở trong thời điểm đó. Có lẽ những con cái ngày hôm nay nhiều lúc cha mẹ nói rất nhiều nhưng mà nó không vâng lời. Nó có nghe nhưng mà nó không quan tâm. Nhiều đứa con ngày hôm nay thì nó đam mê chơi game, những cái gọi là social media, TikTok, YouTube, và tất cả những cái điều đó đang ảnh hưởng trên đời sống của con cái. Mà nếu như các bậc cha mẹ không dạy cho con của mình một cách nghiêm túc thì cái cách nói chuyện của nó, cái cách thể hiện cuộc sống của nó sẽ giống hệt như tất cả những con người không có niềm tin, không có đạo đức. Bởi vì sao? Bởi vì nó thấy những chuyện đó trở thành bình thường ở trong đời sống. Vì vậy, một người cha kính sợ Chúa là một người cha phải khuyên dạy cho con cái của mình, trang bị cho nó một cái sức mạnh của lòng kính mến Đức Chúa Trời, để nó có thể chống cự lại với những cái tư dục xác thịt tấn công ngay ở trong lòng của nó. Bởi vì nó bị ảnh hưởng giữa một cái thế giới vô tín ở trong ngày hôm nay, yêu thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ cái hình thức tiên kính bề ngoài nhưng mà trong lòng thì chối bỏ cái quyền năng của niềm tin đó. Vì vậy, điều đầu tiên những người cha nên dạy cho con của mình, hãy dạy cho con mình trở thành một người mạnh mẽ ở trong con mắt của Chúa. Điều thứ hai, David đã dạy cho con của mình là hãy chứng tỏ con là một bậc trượng phu. Vậy thì những người cha hãy dạy cho con mình trở nên một bậc thành nhân. Hãy chứng tỏ con là một bậc trượng phu. Một người trượng phu tức là một người mà không có sợ những gì của những kẻ hèn nhát đang sợ. Một người trượng phu tức là một người không có chịu thua trước những gì mà những con người biến nhát hay chịu thua. Cô luôn định nghĩa về cả trượng phu, đó là một người trưởng thành đã đạt đến cái sự hiệp nhất ở trong đức tin và sự hiểu biết về con của Đức Chúa Trời. Người đó mang cái hình ảnh vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế. Nói một cách khác, một người trưởng phu hay là một người trưởng thành là một người có một nhân cách sống, mà nhân cách đó nó mang cái nhân cách sống của Chúa Giê-xu những ngày sống ở trên đất này. Thánh Kinh nói về Chúa Giê-xu rằng Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Trẻ con thì lúc nào nó cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi của nó thôi. Nó thường hay nói cái gì? It's mine, tất cả mọi sự nó đều muốn là của nó cả. Nhưng nếu là một người trưởng thành thì người trưởng thành là người biết tôn trọng người khác hơn là chính mình. Một người trưởng thành là một người biết quan tâm đến lợi ích của người khác giống như đã từng quan tâm đến lợi ích của mình. Khi con trẻ nó còn nhỏ, nó suy nghĩ một cách thiếu chín chắn, thiếu nghị lực. Nhưng những người trưởng thành thì họ có những cái tư tưởng thực tế hơn, giá trị hơn, đáp ứng có thể đúng được nhu cầu. Những con trẻ nó có thể làm những điều rất là liều lĩnh, những điều nguy hiểm, những điều mà nó không lượng sức mình. Nhưng người trưởng thành làm việc thì phải có cân nhắc, phải có tính toán một cách kỹ lưỡng. Những con trẻ nó chỉ làm việc khi có người sai đảo nó, nhưng một người trưởng thành làm việc bởi vì hiểu được trách nhiệm của mình. Con trẻ nó có thể hay khóc nhẹ, nhưng mà người lớn thì khuyên dỗ. Con trẻ nó có thể bày xả ra đó, nhưng mà người lớn thì phải dọn dẹp. Con trẻ nó có thể ham chơi, nhưng mà người lớn thì siêng năng để làm việc. Con trẻ nó có thể nhát sợ, nhưng mà người lớn thì phải là những con người mạnh dạn. Một người cha có thể là một người ít nói, nhưng nếu như cha không quan tâm đến con cái của mình, bởi vì cho rằng là mình quá bận rộn, cho nên cứ để cho cái cuộc sống nó sẽ huấn luyện cho con của mình tự nó tự trưởng thành, thì người cha đó đang thiếu trách nhiệm ở trong cái thiên chức làm cha mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. Có một thiếu phụ nọ giao đứa con gái 10 tháng cho chồng của mình, bởi vì bà đang bận rộn để dọn dẹp tất cả những cái phòng khác ở trong nhà. Người cha khi nhận lấy đứa con rồi thì ông lập tức ngồi vô cái ghế sofa và bắt đầu dở báo ra đọc, quên mất là có đứa trẻ nó vẫn còn ngồi ở đó. Rồi thình lình thì ông nghe những cái tiếng bùm 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 bùm, rồi cuối cùng thì là một tiếng khóc thật là to. Ông chạy ra thì ông thấy rằng là đứa con của mình nó rơi từ trên cầu thang 24 bậc rơi xuống. Ông kêu bà vợ: "Mình ơi, ra đây, con của chúng ta nó đã bước 20 bước đầu tiên." Thưa quý vị, một người cha thiếu trách nhiệm sẽ dẫn đến những cái hậu quả mà không cảm biết được rằng là mình sai lầm. Có một đứa con ở trường đại học gửi thơ về cho cha của nó mà nói rằng là: "Cha ơi, có thể nào cha có thể gọi con nói chuyện với con thường xuyên hơn được không? Dẫu rằng cha chỉ nói với con 5 phút hay 10 phút thôi." Tôi nghĩ rằng cái tâm tình của những người con bao giờ cũng cần có sự hướng dẫn của một người cha. Nhưng có thể vì cha của mình quá bận rộn, người cha cảm thấy cái trách nhiệm của mình là tôi chỉ kiếm tiền về cho gia đình này thôi, nhưng không suy nghĩ đến cái trách nhiệm là Chúa đặt mình để giáo dục cho những đứa con của mình. Vì vậy ông Paulo nói như thế này. Ông nói rằng: "Khi tôi còn là bé thơ thì tôi nói như là trẻ con, tôi suy nghĩ như trẻ con, tôi lý luận như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành nhân rồi thì tôi từ bỏ những hành vi của trẻ con." Cái sự khác biệt đối với thế gian này, một người trưởng thành đó là một người sẽ tự mình quyết định cho tất cả những sinh hoạt. Nhưng đối với những người đặt lòng tin nơi Thiên Chúa thì một người trưởng thành là một người để Thiên Chúa can thiệp vào trong đời sống của mình. Đó là sự khác biệt. Vì vậy nhân cách sống của một con người nó sẽ nói lên sự trưởng thành của con người đó. Nhân cách đó nó có mang cái nếp sống của Thiên Chúa ở trong đó hay không? Dạy con trở nên bậc thành nhân đòi hỏi chính người cha phải phô bày cái nhân cách sống của mình nó giống như là Chúa, để con của mình có thể noi theo. David là một người đã thể hiện cái nhân cách sống của mình khi ông im lặng bởi vì con trai của mình là Absalom nó đang tìm cách để phản loạn, tranh giành cái ngai vị. Thì David đã bỏ cái ngai vị đó và ông rời khỏi hoàng cung. Nhưng khi những tướng tá của ông là những người mà ông sai đi để theo dõi con của mình, họ đã giết chết con trai của mình, thì ông đã khóc mà ông nói rằng: "Con ơi, ước chi chính cha chết thế cho con." Cái đó là tâm tình của một bậc thành nhân, bởi vì người đã hiểu về Đức Chúa Trời và người đã có một thái độ sống. Nó có thể khác hơn tất cả những người thường, nhưng nó trưởng thành ở trong con mắt của Đức Chúa Trời. Phaolô là một người đã bày tỏ nhân cách trưởng thành của mình bằng một câu nói: "Hãy bắt chước tôi giống như tôi đã bắt chước Đấng Christ." Và tôi ao ước rằng tất cả những người cha dạy cho con của mình trở nên bậc thành nhân bằng câu nói rằng: "Con hãy bắt chước cha giống như cha đã bắt chước Chúa Cứu Thế vậy." Điều thứ ba mà những người cha cần phải quan tâm để dạy dỗ cho con mình, đó là dạy con quan tâm đến mạng lệnh của Chúa. David nói rằng con hãy để ý kỹ những gì Chúa là Đức Chúa Trời của con đòi hỏi nơi con. David là một người kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ ông muốn Đức Chúa Trời của mình phải trở thành Đức Chúa Trời của con mình. Cho nên ông nói rằng con hãy để ý kỹ những gì mà Đức Chúa Trời của con nói với con. Ông không nói là Đức Chúa Trời của cha nói với con, nhưng ông muốn đứa con đó phải tôn kính cùng Đức Chúa Trời mà mình đã tôn kính đó, và Đức Chúa Trời sẽ nói với lòng của đứa con đó. David hiểu một điều là mình sẽ không bao giờ còn ở mãi bên Solomon được, nhưng Đức Chúa Trời mà mình thờ kính thì Ngài sẽ ở mãi bên Solomon đó. David biết rằng mình không thể nhắc nhở cho con trai của mình trong mọi thời gian, trong mọi thời điểm được, nhưng Đức Chúa Trời mà mình thờ phượng sẽ là đấng nhắc nhở cho con của mình trong mọi thời điểm. Ông nói rằng con hãy đi trong đường lối Ngài, hãy vâng giữ những mạng lệnh, những điều răn, những luật pháp và quy tắc của Ngài, để con được thịnh vượng trong mọi việc con làm và nơi nào con đi đến. David đã để lại một vương quốc cho Solomon, nhưng cái sự bền đổ của vương quốc đó, nó tồn tại hay không, nó phát triển hay không, nó có mở rộng hay không, tùy thuộc vào cái việc là Solomon có giữ những cái lời dạy mà David đã truyền hay không. Con hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, khi Solomon nhận lấy vương quốc này, ông đã thực sự bắt chước theo cha mình và kính sợ Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cho thấy rằng Solomon là vị vua khôn ngoan nhất trong tất cả các vị vua trên thế giới này. Không có một con người nào khôn ngoan bằng vua Solomon. Và trong đời của Solomon, sự giàu có đến nỗi là bạc người ta không kể, chỉ có vàng thôi. Điều đó cho thấy sự khôn ngoan của vua Solomon, dù là một đất nước ở cái vùng Trung Đông thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng nguyên tất cả các cái vùng đất trên Âu Châu, ở trên Phi Châu, những lục địa của thời bấy giờ, họ đều đến cùng với Solomon để học hỏi về sự khôn ngoan của người. Bởi vì Solomon bắt chước điều mà cha của mình đã khuyên dạy. Thưa quý vị, lắm người ngày hôm nay lầm lũi vất vả cả cuộc đời của mình, chỉ ao ước rằng làm đem lại cho con mình một chút gia tài nào đó. Nhưng khi giao gia tài vào trong con của mình thì sao? Lập tức gia tài đó không cánh mà bay. Điều gì sẽ còn lại cho đứa con của mình? Cái điều quan trọng không phải là người cha chia gia tài cho con, nhưng mà phải dạy cho con cái cách làm thế nào để quản lý cái gia tài đó. Để lại một gia tài và dạy cho con của mình cái cách để mà làm lợi tăng, hiệu quả, cái điều đó nó mới có giá trị hơn. Có một câu chuyện kể về một người cha kia, khi chết đi để lại một cái gia tài, nhắn cho hai đứa con của mình là cha có chôn một cái gia tài ở ngoài sau vườn. Sau khi mà cha đã qua đời rồi thì hai con tận dụng cái gia tài đó. Hai anh em nghe như vậy thì nghĩ rằng có lẽ là cha của mình chôn vàng bạc gì ở phía sau vườn. Vì vậy cho nên sau khi cha đã chết rồi thì hai anh em thay nhau đào xới hết cả cái khu vườn, nhưng mà không có thấy cái gì hết. Và khi mà anh em bắt đầu gieo trồng ở trong khu vườn đó thì hoa màu nó trở thành tốt, bởi vì nhờ đào xới. Hai anh em mới hiểu được ý của cha mình. Tại sao cha nói như vậy? Để cho đào xới vườn lên, và nhờ đào xới vườn mà trồng cây nó trở thành tốt. Có một người cha khác, trong lúc bị tù vì người ta nghi can là người cha này phạm tội giết người. Ở nhà người vợ thì sức còn yếu, con thì lại còn quá nhỏ, không có thể giúp cho mẹ để mà đào xới trồng trọt gì cả. Mặc dù nhà thì có hột giống, cho nên ông viết thơ về cho gia đình, và ông nhắn một cái nguồn tin rằng là mọi bí mật được chôn ở phía sau vườn. Nghe như vậy thì những nhà cảnh sát họ cho người tới đào xới hết cả cái vườn đó, họ không có thấy cái gì cả. Nhưng mà chính nhờ cái sự đào xới đó thì vợ của ông đem hột giống ra gieo trồng, và gia đình có được miếng ăn trong khi chờ đợi người chồng, người cha đang bị giam ở trong tù. Số phận của tất cả những con cái nó có thể tùy thuộc vào trong cái quyết định của nó đối với Đức Chúa Trời. Nhưng tất cả những người cha phải nhớ trách nhiệm của mình. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường mà nó nên theo, để khi chúng về già cũng không đi lạc. Cho nên trách nhiệm của những người con Chúa ngày hôm nay, những người cha phải nhớ rằng cái thiên chức mà Đức Chúa Trời giao cho mình là chúng ta phải dạy cho con cái của mình nhận biết về Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên trời và đất, là Đấng đã dựng nên cuộc đời của nó, và nó phải sống như thế nào cho đúng mục đích. Vì vậy, qua những điều chia sẻ ngắn ngủi này, tôi ao ước rằng những bận rộn ở trong cuộc sống sẽ không làm cho những người cha quên đi cái trách nhiệm của mình, nhưng luôn luôn thể hiện nhân cách sống của mình giống như Chúa Giê-xu mỗi ngày, để có thể thu hút con cái của mình đến cùng với Chúa. Tôi mời quý vị sẽ đọc với tôi câu gốc đã được chọn ở trong sách Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 để nhắc lại cho chúng ta về cái trách nhiệm này. Xin chúng ta cùng đọc. Hãy huấn luyện trẻ thơ con đường chúng nên theo, để khi về già chúng cũng không đi lạc. Tôi xin kính mời quý vị cùng hướng lòng với tôi với Chúa và chúng ta cầu nguyện. Thì Chúa dấu yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì nhiều khi trong đời sống của chúng con đã không chu toàn được trách nhiệm của một người cha. Chúng con có thể hưởng được những nền văn hóa ở trong thế gian này, chúng con có thể hưởng được những cái sự văn minh của nếp sống con người. Nhưng cha ơi, văn hóa và văn minh của loài người không thể cứu một đứa con ra khỏi cái bản chất tội lỗi của nó. Chỉ có một phương cách để làm cho con cái chúng con có thể trở thành những người tốt ở trong xã hội, đó là khi nó nhận biết Chúa và nó đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời để đi theo những gì mà lời Thánh Kinh khuyên dạy cho loài người chúng con. Vậy nên xin Chúa ban ơn cho tất cả những người cha ở tại đây, chúng con sẽ chu toàn được trách nhiệm của mình trong việc học hỏi về chính mình Chúa, về nhân cách mà Chúa Giê-xu đã sống trên trần gian này, để chính lối sống của chúng con là một lối sống thể hiện ra nhân cách đó, và rồi con cái của chúng con sẽ được đến gần cùng với Đức Chúa Trời. Chúng con xin Chúa ban phước cho chúng con, để trong ngày lễ Father's Day này, chúng con có thể thấy được trách nhiệm của mình chu toàn cho Chúa, và những người con cũng sẽ là những người được ảnh hưởng bởi niềm tin của cha mình, là một thứ gia tài để lại không hư đi, không suy tàn, sẽ có ích lợi mãi mãi cho cuộc đời của con cái, kể cả trong thế giới này lẫn ở trong cõi vĩnh hằng. Xin Chúa ban phước cho để chúng con có thể thấy được giá trị của việc đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu quan trọng thế nào. Chúng con cảm ơn Chúa về những gì Sa-lô-môn đã khuyên dạy con trai của mình, vua Đa-vít đã khuyên dạy cho con trai của mình là Sa-lô-môn, và con cầu nguyện để chính chúng con sẽ là những người kinh nghiệm những điều đó để truyền đạt lại cho con cái của mình những tiêu chuẩn của chính Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa, ban phước cho tất cả những người bạn của chúng con đã cùng đến dự nhóm với chúng con trong buổi sáng hôm nay, và cả những người đang ở tại nhà riêng theo dõi chương trình nhóm này. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.